Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 1 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Trạm khuyến nông thành phố tổ chức nghiệm thu một số mô hình kinh tế tại xã Phúc Chiều. Qua đánh giá, hầu hết các mô hình đều thực hiện tốt yêu cầu đề ra.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên gặp mặt biểu dương khen thưởng cho 24 phụ nữ khuyết tật vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống.
Chính bởi công cuộc cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng và chú trọng nâng cao chất lượng, nên những năm gần đây, sản phẩm nhựa của Việt Nam do các doanh nghiệp trong nước sản xuất đang dần chiếm ưu thế, được người tiêu dùng tin dùng và đánh giá cao. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 30 tháng 11, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường và làm ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nước ta, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 15 độ, có nơi từ 12 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành thị, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, vệ sinh chuồng nuôi, không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do mà cần đưa về nơi nuôi nhốt, có kiểm soát khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét cho đàn trâu bò, đồng thời phổ biến cho người dân hạn chế không xuống đồng, gieo cấy lúa khi nhiệt độ dưới 15 độ C. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh tích cực theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp và bà con nông dân triển khai sản xuất phù hợp đối với các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật năm 2017, ngày 1 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương khen thưởng cho 24 phụ nữ khuyết tật vượt qua số phận vươn lên trong cuộc sống. Những phụ nữ khuyết tật được tuyên dương khen thưởng đều là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2017. Tuy mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều sáng lên ý chí quyết tâm và nghị lực vượt qua khó khăn để đạt được thành công trong cuộc sống. Họ luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau vượt qua hoàn cảnh, vượt qua số phận, tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Toàn thành phố hiện nay có trên 2.000 phụ nữ khuyết tật. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên thường xuyên quan tâm đến đối tượng phụ nữ khuyết tật trên địa bàn thông qua các hình thức như duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thành phố, tặng quà động viên trẻ em khuyết tật nhân dịp lễ Tết, tổ chức khen thưởng, biểu dương những phụ nữ khuyết tật tiêu biểu. Nhiều cơ sở hội đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để trợ giúp cho phụ nữ khuyết tật nặng, cô đơn, hộ nghèo như trao tặng 24 xe lăn và 6 gậy tập đi, hướng dẫn khoa học kỹ thuật để chăn nuôi phát triển kinh tế, hỗ trợ ngày công lao động cho gia đình phụ nữ khuyết tật trong ngày mùa, v.v. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao quà và giấy chứng nhận phụ nữ khuyết tật tiêu biểu năm 2017 cho các cá nhân phụ nữ khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Sáng 30 tháng 11, Trạm khuyến nông thành phố tổ chức nghiệm thu một số mô hình kinh tế tại xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Năm 2017, bằng nguồn ngân sách thành phố, Trạm khuyến nông thành phố triển khai 3 mô hình gồm chăn nuôi và trồng trọt tại 10 gia đình thuộc xã Phúc Chiều. Đối với mô hình nuôi thả cá rô phi giống mới chất lượng cao, được triển khai thực hiện tại 4 hộ gia đình ở các xóm Cây Re, Khuôn 1 và Thanh Phong với 5.000 con cá giống. Là hộ đã có kinh nghiệm nhiều năm chăn thả cá, năm nay hộ ông Nguyễn Văn Hoàn, xóm Cây Re được hỗ trợ cung ứng 1.200 con cá giống. Sau 6 tháng chăn thả, đến nay cá đã bắt đầu cho xuất bán với trọng lượng mỗi con từ 0,9 đến 1,2 kg. Theo ông Hoàn, đây là giống cá đang được thị trường ưa chuộng với mức giá bán buôn từ 30.000 đồng 1 kg.
Cái thứ nhất là nó nhanh lớn. Cái thứ hai nữa là nó chống chịu cái bệnh tật, các thứ nó hơn so với lại các cái dòng cá khác. Cái giống này cũng rất dễ nuôi cho nên bị hiệu quả kinh tế nó hơn những cái dòng cá khác.
Đối với mô hình nuôi thỏ sinh sản có 2 hộ tham gia với 80 con thỏ giống. Hiện anh Bùi Anh Đức, xóm Đồng Nội, bước đầu đang rất thành công với mô hình này. Anh cho biết, Hiện nay trên thị trường, thỏ con có giá bán trung bình 40.000 đồng một con và thỏ thương phẩm là 80.000 đồng một kg. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, trung bình mỗi con thỏ có thể đẻ từ 6 đến 8 lứa mỗi năm với 6 thỏ con một lần đẻ. Từ đầu năm đến nay, 40 con thỏ được hỗ trợ đã cho 4 lứa đẻ và đã có 2 lứa thỏ thương phẩm được xuất bán.
Con thỏ này về kỹ thuật thì nó không phức tạp. Nếu mà đẻ cho nó đẻ tốt thì mình chú trọng nhất là cái khâu phòng bệnh và thứ hai là cái môi trường, tức là cái nhiệt độ của mình ở cái khu vực mình này. Tại vì là nếu mà con thỏ nếu mà nó trên 30 độ thì cái khả năng đẻ nó sẽ rất kém. Thế hiện tại mình thì bây giờ nó có thể là mình làm chạy lạnh. Mình đầu tư kỹ thuật vào thì mình sẽ ổn định được cái nhiệt độ và cái ảnh hưởng của môi trường đối với con thỏ.
Đối với mô hình sản xuất chè, trạm khuyến nông cung ứng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón gồm đạm, lân, kali, phân vi sinh sông Danh có tác dụng bổ sung vi sinh và tăng mùn cho đất. Anh Lê Văn Linh, xóm nhà thờ cho biết, nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc và bón phân, toàn bộ diện tích 1,5 mẫu chè giống Kim Tuyên và chè lai F1 của gia đình cho chất lượng tốt hơn hẳn, giá bán trung bình 350.000 đồng 1 kg và mỗi lứa cũng cho thu hái từ 1,3 đến 1,5 tạ búp khô. Theo đánh giá của trạm khuyến nông thành phố, tất cả các mô hình đều thực hiện tốt các yêu cầu đề ra. Để những mô hình này được duy trì và nhân rộng, trạm cũng khuyến cáo bà con nhân dân cần theo dõi sát diễn biến của thời tiết để có cách phòng chống sâu bệnh trên cây chè và dịch bệnh ở đàn vật nuôi. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Trì cho biết kế hoạch của địa phương trong việc phát triển và nhân rộng các mô hình của địa phương.
Với những hiệu quả bước đầu các mô hình đã đem lại thì Ủy ban nhân dân xã Phúc Trì và chính quyền địa phương rất là mong muốn Ủy ban nhân dân thành phố và trạm khuyến nông thành phố có những cái chương trình tiếp theo, có những cái mô hình mới để tiếp tục đầu tư cho các hộ gia đình trên địa bàn xã. Để qua đó thì những cái mô hình phát triển kinh tế của xã là có những cái phát triển nó tốt hơn và qua đó thì địa phương cũng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Với cái chức năng cái thẩm quyền để ban cấp xã thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lại các cơ quan chức năng làm sao đó là tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để cho các hộ gia đình phát triển.
Trong sản xuất nông nghiệp có câu nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Chắc chắn với cây con giống tốt, sự cần cù của người nông dân, việc tuân thủ nghiêm túc kỹ thuật trồng và chăn nuôi cùng những hiệu quả bước đầu mà các mô hình kinh tế mang lại sẽ là đòn bẩy để nhân rộng các mô hình kinh tế chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng, kinh tế địa phương nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay, chủ đề của Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS ngày 10 tháng 11 năm 2012 và Ngày Thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12 là xét nghiệm HIV sớm hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, phòng điều trị ngoại trú ARV đã tiếp nhận 852 bệnh nhân tham gia điều trị. Hiện có 428 người đang điều trị ngoại trú, trong đó có 320 bệnh nhân nam, 108 bệnh nhân là nữ giới, chiếm tỷ lệ 33%. Để phát hiện và điều trị kịp thời cho người nhiễm HIV/AIDS, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế thành phố đã thực hiện nhiều hoạt động như tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV cho gần 470 trường hợp, trong đó phát hiện 30 ca dương tính HIV, hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, bắt đầu triển khai từ tháng 8 năm 2010. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 2.000 lượt phụ nữ mang thai được tư vấn và lấy mẫu máu xét nghiệm sàng lọc HIV, đã phát hiện một trường hợp dương tính HIV. Trường hợp này đã được tư vấn kết thúc điều trị dự phòng, hướng dẫn cách nuôi con và được cấp sữa miễn phí trong vòng 6 tháng đầu tiên. Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS ngày 10 tháng 11 năm 2012 và Ngày Thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12 là xét nghiệm HIV sớm hướng tới mục tiêu 90-90-90, nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus, kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác ở cấp độ toàn cầu, tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Trung tâm Y tế thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như các hoạt động nhằm nâng cao ý thức của người dân về phòng chống HIV/AIDS. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Bế Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống AIDS năm nay, ở thành phố Thái Nguyên mở rộng tất cả các dịch vụ xét nghiệm sớm, sàng lọc xét nghiệm sớm. các nhân viên của các trạm y tế cơ sở thuộc thành phố Thái Nguyên đã được đi tổng huấn đào tạo hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn về cái làm cái xét nghiệm sàng lọc HIV qua cái máu ngoại vi. Xét nghiệm này được làm trực tiếp ở tại các trạm y tế xã phường. Thế ngoài cái đối tượng là sàng lọc trong đối tượng là phụ nữ có thai để tránh lây truyền mẹ con thì các ở tại các xã phường đó đều có thể đáp ứng được với lại cái nhu cầu xét nghiệm sàng lọc đối với các đối tượng khác, nguy cơ khác như là cái thân nhân của người nhiễm HIV, những đối tượng có nguy cơ cao như là tình dục không an toàn, thế rồi là tình dục đồng giới, với những người mà có cái tiền sử tiêm chích trước đây hoặc là cái tiếp xúc mà có nguy cơ xảy ra.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 12 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Phần cuối là tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm với bài viết Người Việt tin dùng hàng nhựa Việt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 11, Bộ Công Thương đã công bố điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 lên 1.720,65 đồng kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành là 1.622 đồng một kWh. Thời điểm điều chỉnh là từ ngày 1 tháng 12 năm 2017. Việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi tổ công tác liên bộ. Trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017. Theo quy định tại quyết định số 24 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân. Theo Bộ Công Thương, năm 2016, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 159,79 tỷ kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,57%, thấp hơn 0,13% so với kế hoạch và thấp hơn 0,37% tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2015, 7,94%.
Theo thống kê của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên, trong 11 tháng năm nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 110 vụ hàng giả, tăng 31% so với cùng kỳ. Theo ghi nhận, mặc dù các lực lượng chức năng đã thường xuyên gắn công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường với tuyên truyền pháp luật kinh doanh, tổ chức ký cam kết không sản xuất kinh doanh hàng giả, đi đôi với đó là xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Song tình hình sản xuất kinh doanh hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, trong đó tình trạng vi phạm ghi nhãn hàng hóa, giả mạo nhãn hiệu của các hãng có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường có xu hướng tăng. Điển hình như vụ phát hiện và xử lý trên 500 hộp mứt các loại giả nhãn hiệu do cơ sở sản xuất bánh kẹo của ông Quách Hữu Hùng tại xóm Bình Định 3, Bình Sơn vi phạm. Hoặc vụ sản xuất nước mắm giả nhãn hiệu Nam Ngư do ông Đỗ Tiến Chính, trú tại chợ Đồn, xã Kha Sơn, Phú Bình thực hiện. Do đó, để nhận biết hàng thật hàng giả, tại các hội chợ thương mại, cơ quan quản lý thị trường đều có gian hàng triển lãm trưng bày các sản phẩm thật giả để giới thiệu, hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt hàng thật, hàng giả. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với một số nhà sản xuất thuộc các hãng Honda, Nike, Converse, Adidas, Gucci, hãng mì chính Ajinomoto tổ chức các lớp tập huấn giúp đội ngũ kiểm soát viên nhận biết những dấu hiệu đặc định của sản phẩm phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây khoảng 5 năm về trước, các đồ dùng gia đình như tủ, hộp, bàn ghế, xô chậu từng là lợi thế của hàng Trung Quốc vì giá rẻ, hình thức đa dạng. Thì từ năm 2012 trở về đây, sản phẩm nhựa do Việt Nam sản xuất đang dần chiếm ưu thế, được người tiêu dùng tin dùng và đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Lý giải về sự lựa chọn hàng nhựa Việt Nam những năm gần đây, chị Nguyễn Thị Mai Anh, phường Quang Vinh chia sẻ. Chính bởi công cuộc cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng và chú trọng nâng cao chất lượng, nên đồ nhựa trong nước đã có sự cạnh tranh ngang hàng với Trung Quốc. Do đó cách đây 6 năm khi bắt đầu có em bé đầu tiên, chị đã hướng đến sản phẩm nhựa nội địa.
Tôi có mua một chiếc tủ 5 tầng cho bé, sản phẩm tủ nhựa của Cabinet. của thương hiệu Duy Tân với giá là 1,3 triệu đồng và thêm một số sản phẩm khác như là giỏ sách quần áo này, cốc nước, thìa, chậu. Qua so sánh với chiếc tủ thì tủ nhựa của Việt Nam có giá nhỉnh hơn so với hàng Trung Quốc, nhưng độ bóng và chắc thì tốt hơn nhiều.
Thêm một nguyên nhân để lý giải về sự tin dùng hàng nhựa nội địa của người tiêu dùng chính là kênh phân phối. Thực mục sở thị tại gian hàng gia dụng của một số siêu thị chợ lớn trên địa bàn như Thành Đô, Minh Cầu, Lan Chi, chợ Thái, nhiều mặt hàng nhựa do Việt Nam sản xuất đã chiếm hầu hết thị phần, trong đó có nhiều thương hiệu chiếm tỷ trọng cao như Song Long, Duy Tân, Long Thành, Đại Đồng Tiến. Thêm một ưu điểm nữa của hàng Việt Nam được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm chính là độ an toàn. Hiện nay với thời đại công nghiệp, mọi thứ đều sản xuất và chế biến đóng gói sẵn để phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên với những đồ ăn nóng, điển hình như cháo dinh dưỡng, nếu đựng trong những hộp nhựa tái chế về lâu dài sẽ không an toàn cho người sử dụng. Theo đó, các nhà sản xuất đồ nhựa trong nước đã hướng đến các sản phẩm an toàn thân thiện với người sử dụng, có khả năng chịu nhiệt cao và không biến đổi thành phần nhựa trong quá trình sử dụng. Có thể nói đến hộp nhựa an toàn của Song Long, được làm từ nguyên liệu nhựa nguyên sinh, sử dụng an toàn ở nhiệt độ cao, thậm chí có thể sử dụng cả trong lò vi sóng nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng và tin dùng. Chị Trương Thị Toán, tổ 14, phường Túc Duyên bày tỏ.
Tôi thì tôi rất là bận, tôi không nhiều khi tôi không mang được cặp lồng đi, tôi đã dùng cái hộp đựng tức là hộp nhựa một lần nhưng mà mỗi lần dùng thì tôi lại cảm thấy rất là hối hận vì là mang một cái chất độc gì đó đem vào cho con để sử dụng vì là cái hộp đấy nó thôi ra cái hộp đấy thì rất là độc hại. Và từ khi có cái hộp đựng của Song Long thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng và yên tâm hơn.
Chính bởi những tiện ích và sự an toàn của các sản phẩm nhựa do Việt Nam sản xuất nên tại thành phố Thái Nguyên hiện nay không khó để người tiêu dùng tìm thấy các cửa hàng, đại lý, nhà phân phối hàng nhựa gia dụng. Có thể kể đến hai cửa hàng chuyên đồ nhựa là Phong Tuyết và Tân Vui, nổi tiếng tại cầu Bóng Tối thuộc phường Túc Duyên. Theo các cửa hàng, mặc dù có tới hàng nghìn mẫu sản phẩm, nhưng 100% đều là hàng Việt Nam mang thương hiệu Song Long, Duy Tân. So với vài năm trước, hàng gia dụng do Việt Nam sản xuất hiện nay có sự tiến bộ vượt bậc. Về mẫu mã, nhìn chung đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường, độ bền, màu sắc cũng tốt hơn nhiều. Đơn cử như mặt hàng tủ nhựa 5 tầng do công ty nhựa Duy Tân sản xuất hiện có trên dưới 10 loại, giá bán trung bình từ 850 đến 1,4 triệu đồng một chiếc. Với thiết kế bắt mắt, một số mẫu còn lắp thêm khóa đảm bảo an toàn cho người dùng cất giữ tư trang, đồ dùng có giá trị. Không thua kém về chủng loại, độ bền, song giá bán các mặt hàng trong nước luôn thấp hơn hàng xuất xứ Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc từ 10 đến 15%. Ông Nguyễn Văn Phong cho biết.
Cả mặt hàng nhựa Song Long thì trước nay là có sự cải tiến theo từng năm rồi. Bây giờ là 21 năm trong cái nghề sản xuất nhựa ở Song Long rồi. Sản phẩm đều mỗi năm một cải tiến, chất lượng tốt hơn và đi vào thị trường cuộc sống của người tiêu dùng. Nhựa Song Long là chất lượng đảm bảo, hàng uy tín thì trước nay rồi. Tất cả sản phẩm nhựa Song Long được quy chuẩn kiểm tra chất lượng, được kiểm định xong nó mới cho ra thị trường.
Tuy nhiên trên thực tế, bên cạnh việc các doanh nghiệp Việt đang không ngừng đẩy mạnh sản xuất, mở rộng tìm kiếm thị trường, song chủ yếu vẫn chỉ dừng lại ở phân khúc bình dân. Dòng cao cấp với các thương hiệu ngoại như Lock & Lock Hàn Quốc hay các công ty liên doanh như Biokip, công ty Comac Việt Nam, Biozone, công ty trách nhiệm hữu hạn Hometech vẫn đang chiếm ưu thế, dù giá cao hơn hẳn so với hàng nội địa. Theo các chuyên gia kinh tế, điều này không quá đáng ngại, mà ngược lại, đây sẽ là động lực để các nhà sản xuất trong nước nỗ lực cải tiến để cho ra đời nhiều mặt hàng cao cấp, rút ngắn khoảng cách với các đối thủ ngoại, đồng thời chiếm lĩnh thị trường. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện. Phát triển hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng hoàn chỉnh ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bên cạnh hệ thống bệnh viện thuộc lực lượng vũ trang, tăng cường phối hợp quân dân y, hoàn thiện hệ thống phác đồ, quy trình hướng dẫn điều trị thống nhất trong cả nước, ban hành tiêu chí đánh giá, thực hiện kiểm định độc lập, xếp hạng bệnh viện theo chất lượng phù hợp với thông lệ quốc tế, thực hiện lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh, lộ trình liên thông công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và có chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến dưới, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, tăng cường đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật các tuyến phải có đủ năng lực thực hiện, tiến tới bảo đảm chất lượng từng dịch vụ kỹ thuật đồng đều giữa các tuyến. Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe. Phát triển đồng bộ, tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám chữa bệnh công và tư. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức, xây dựng bệnh viện xanh, sạch đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh. Tập trung đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, khám chữa bệnh từ xa. Tăng cường khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, phát huy thế mạnh y tế của lực lượng vũ trang, triển khai các mô hình tổ chức linh hoạt phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế, bảo đảm thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng chữa bệnh, phục hồi chức năng, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Tăng cường đấu thầu tập trung, giảm giá thuốc, thiết bị hóa chất, vật tư y tế, bảo đảm công khai minh bạch, hoàn thiện cơ chế đầu tư, mua sắm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng, chống thất thoát lãng phí. Quản lý chặt chẽ nhập khẩu thuốc, củng cố hệ thống phân phối thuốc, bảo đảm kỷ cương pháp luật, hiệu quả chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quyền phân phối thuốc, không để các doanh nghiệp không được phép nhưng vẫn thực hiện phân phối thuốc trá hình, tập trung quản lý hệ thống bán buôn bán lẻ, các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện, thực hiện đồng bộ các giải pháp để truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc. Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc, vaccine, đầu tư đủ nguồn lực để làm chủ công nghệ sản xuất vaccine thế hệ mới, vaccine tích hợp nhiều loại trong một, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêm chủng mở rộng trong nước, tiến tới xuất khẩu. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc, vaccine, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm trong khu vực và trên thế giới. Đẩy mạnh nghiên cứu, kiểm nghiệm, chứng minh tác dụng của các phương thức chẩn trị, điều trị không dùng thuốc, các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền, hỗ trợ phát hiện, đăng ký, công nhận sở hữu trí tuệ và thương mại hóa các bài thuốc y học cổ truyền, tôn vinh và bảo đảm quyền lợi của các danh y. Có chính sách đặc thù trong phát triển dược liệu, nhất là các dược liệu quý hiếm, ưu tiên đầu tư và tập trung phát triển các vùng chuyên canh, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến dược liệu. Đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, kiểm soát chặt chẽ thực phẩm chức năng và hàng hóa có nguy cơ gây hại cho sức khỏe, tăng cường kiểm soát chất lượng dược liệu ngoại nhập, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn dược liệu của nước ngoài. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, sau có cường độ ổn định. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ, vùng núi có nơi 13 đến 15 độ. Dự báo thời tiết đêm mùng 1, ngày 2 tháng 12 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ.
Vợ ơi, anh về rồi đây.
Úi giời, sao chồng nói đi qua ngân hàng gửi tiết kiệm mà mua nhiều đồ thế?
Không phải đâu, tất cả đều là quà tặng từ Sacombank đấy. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến 12 tháng 2 năm 2018, Sacombank triển khai chương trình Xuân Tri Ân Tết Đắk Lộc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 tỷ đồng cơ đấy.
Ôi thích thế, để vợ xem nào. Wow, đẹp quá, mũ bảo hiểm cho chồng này. Ô, áo mưa cho vợ, bộ chả và bát cho bố mẹ nữa. Cả nhà mình đều có quà.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank, mình còn có cơ hội trúng căn hộ cao cấp trị giá 2,5 tỷ đồng và sổ tiết kiệm tận 50 triệu đồng cơ đấy. Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, còn có thêm cơ hội trúng các giải thưởng như điện thoại thông minh, iPad mini, bộ phát Wi-Fi SIM 4G và nhiều giải thưởng khác nữa. Ơ, vợ đi đâu đấy?
thì chuẩn bị để đi gửi tiết kiệm với sử dụng dịch vụ của Sacombank để trúng thưởng thêm chứ. Biết đâu mình tân gia nhà mới thì sao?
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555 5588 hoặc truy cập khuyến mãi.sacombank.com.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. À, thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên trân trọng thông báo, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, Kho bạc Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý, nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước do Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên. Theo đó, các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cả bằng chuyển khoản và tiền mặt do Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Hải quan tỉnh là cơ quan thu quản lý nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên. Địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Việc ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp các đơn vị doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, đảm bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác. Vậy Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên thông báo để quý khách hàng biết. Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline tại Phú Yên 02086 026 2345, máy lẻ 104. Tại chi nhánh Thái Nguyên 02086 26 9999, máy lẻ 110. Ngân hàng Quân đội, vững vàng tin cậy.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hai, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dưỡng dương vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, giá Mazda luôn á. Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead, và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Ôn Nga lần thứ 3 tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Ôn Nga thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua một tặng một và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Ôn Nga phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ân Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanfico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi chuột gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ân Nga, may mắn sẽ đến với bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.